là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, mùng 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự phản ánh việc nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, 3 năm tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường, trải qua nhiều trận đánh ác liệt, trở về địa phương với những mảnh đạn còn sót trong cơ thể, nhưng với ý chí của người lính bộ đội Cụ Hồ, thương binh Nguyễn Văn Thành ở thôn 4 xã Minh Quán huyện Trần Yên đã nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi ở địa phương. Năm 1971, ông Nguyễn Văn Thành lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Lào, vào sinh ra tử trong nhiều trận đánh, chiến dịch lớn trên nước bạn. Năm 1973, ông bị thương và được xuất ngũ trở về địa phương với thương tật 2/4. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế. Khi trở về quê, ông đã bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình, cải tạo vườn tạp để trồng quế. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay gia đình ông đã có trên 15 hectare quế, trong đó có 5 hectare quế từ 5 đến 7 năm tuổi đang cho khai thác, trên 4.000 m2 ao, 5 sào chè bát tiên, chăn nuôi gà, lợn, trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu được từ 200 đến 300 triệu đồng. Thương binh Nguyễn Văn Thành ở thôn 4 xã Minh Quán huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cũng được chính quyền địa phương rồi là các cơ sở cũng ủng hộ giúp đỡ được cái quỹ đất đai. Tôi là được 15 hectare đất. Và sau khi bị thương thì một tháng bây giờ thì tôi bị thương binh hạng 2/4 thì mỗi một tháng thì cũng được thu nhập cũng cái phụ cấp thì cũng được trên 3 triệu 7 đấy. Thì các con thì bây giờ nó cũng chăm ngoan làm kinh tế, bây giờ các cháu nó đều tham gia cái hợp tác xã gà. Dự định thì tương lai thì nói chung là với cái mức độ như thế này thì với cây quế thì là nói chung là hàng ngày nó càng cho thu nhập cao, thì với cái mức thu nhập thì tôi tin là hàng năm sẽ thu nhập nhiều hơn.
Mặc dù sức khỏe giảm sút nhưng ông vẫn cố gắng cùng gia đình khai hoang để trồng trọt chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống. Không chỉ chăm lo cho cuộc sống của gia đình mình, ông còn giúp bà con trong thôn về kỹ thuật cây con giống và tạo việc làm cho người dân trong thôn. Chị Nguyễn Thị Vân, cán bộ lao động thương binh xã hội xã Minh Quán huyện Trấn Yên cho biết.
Thường xuyên tham mưu cho cấp đảng ủy chính quyền địa phương thì có quan tâm đến các gia đình chính sách, thương binh. Đặc biệt nhân ngày 27 tháng 7 vừa rồi thì có tổ chức thăm hỏi tặng quà của Chủ tịch nước, quà huyện, quà của xã. Đến tặng quà cho tới tận gia đình các chính sách. Thương binh Nguyễn Văn Thành 2/4 là một tấm gương điển hình tiên tiến về cái mô hình chăn nuôi làm kinh tế giỏi.
Ngoài việc phát triển kinh tế, ông còn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội. Cho biết về một số dự định trong thời gian tới, thương binh Nguyễn Văn Thành, thôn 4 xã Minh Quán huyện Trấn Yên nói.
Đối tượng gia đình thì nói chung là gia đình tôi luôn luôn là gương mẫu. Suốt hơn 30 năm nay là năm nào là cũng được giấy khen của huyện, của xã, là các cái gia đình nói chung là gương mẫu, lại đặt cái gia đình gương mẫu của địa phương. Những công tác chăm lo cho người có công thì nói chung là địa phương là rất quan tâm.
Dũng cảm trong thời chiến, sáng tạo trong thời bình, thương binh Nguyễn Văn Thành xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để người dân học tập và làm theo.
8 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường số 4 thuộc huyện Văn Yên và Trấn Yên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện xử lý 120 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển, lưu thông hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kém chất lượng. Đội quản lý thị trường số 4 cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm với số tiền trên 220 triệu đồng, nộp vào ngân sách nhà nước được trên 100 triệu đồng. Và tịch thu hàng giả kém chất lượng và tiêu hủy trị giá gần 12 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 4 Văn Yên Trấn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu, nhất là các xã vùng sâu vùng xa, để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát gia súc để phòng chống dịch bệnh, chống khai thác vận chuyển buôn bán lâm sản, khoáng sản trái phép và buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để bảo vệ quyền lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức 80 lớp đào tạo lái xe mô tô và cấp bằng cho trên 7.500 người dân. Trong đó, tuyển sinh đào tạo lưu động tại các địa phương được 70 lớp với trên 6.400 học viên, đào tạo tại trung tâm 10 lớp với trên 1.000 học viên. Nội dung bài giảng có liên hệ với thực tiễn, cập nhật được những thông tin mới, quy định mới của nhà nước, địa phương để đưa vào giảng dạy. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo đã không ngừng được nâng lên. Công tác sát hạch kiểm tra được thực hiện đúng quy định. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, thì nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước và sự sống còn của doanh nghiệp. Tại tỉnh Yên Bái, thời gian qua, mặc dù vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được quan tâm, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Vậy làm thế nào để nguồn lao động Yên Bái bắt kịp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp? Giải pháp trọng tâm trước mắt là gì? Là vấn đề chúng tôi sẽ đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Trước tiên mời quý vị cùng lắng nghe những thống kê về chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái hiện nay.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, tính đến đầu tháng 4 năm 2019, lực lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế của tỉnh Yên Bái đạt gần 485.000 người, chiếm 88,7% so với dân số trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 8,2% được qua đào tạo. Thêm vào đó, chất lượng nguồn nhân lao động ở khu vực nông thôn có sự chênh lệch lớn so với khu vực thành thị, phần lớn chưa qua đào tạo. Công ty cổ phần An Tiến Industrial tại khu công nghiệp phía Nam xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái với ngành nghề sản xuất phụ gia nhựa. Công ty có 2 nhà máy với hơn 200 công nhân làm việc ở các dây chuyền sản xuất. Trung bình mỗi tháng doanh nghiệp xuất khẩu từ 7 đến 8.000 tấn hạt phụ gia ngành nhựa, 2 đến 3.000 tấn bột đá xuất khẩu. Để đáp ứng được số lượng lớn các đơn hàng xuất khẩu, ngoài đầu tư về dây chuyền thiết bị hiện đại, công ty rất cần đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, có tay nghề để vận hành máy móc. Tuy nhiên hầu hết các lao động phổ thông hiện nay đều còn yếu. Ông Dương Huy Bình, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần An Tiến cho biết.
Theo đánh giá của chúng tôi thì hiện nay là đối với nguồn lao động ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì tương đối là dồi dào. Tuy nhiên thì cái hàm lượng tay nghề cao thì hiện tại là vẫn còn đang thấp. Toàn bộ các cái lao động vào công ty chúng tôi làm việc thì đều được chúng tôi đào tạo lại về văn hóa và tay nghề. Cụ thể đối với một công nhân vào làm ở vị trí sản xuất thì đều được chúng tôi là đào tạo về văn hóa của doanh nghiệp và tay nghề về vận hành máy đối với từng vị trí một.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lao động việc làm, hàng năm công ty đã dành một khoản chi phí cho công nhân đi đào tạo lại và có thời gian thử việc trước khi được làm chính. Với cách làm này, nhiều công nhân đã đáp ứng được các kỹ năng vận hành máy. Anh Lê Văn Vinh, một công nhân của công ty chia sẻ.
Đối với công ty An Tiến thì sau khi tuyển công nhân vào thì có trước hết là đào tạo về những cái quy trình của công ty. Sau đó là đào tạo về quy trình sản xuất cũng như là kiểm soát chất lượng của công ty. Khi vào công ty thì sẽ qua chế độ quy trình đào tạo. Và khi mà đào tạo là để các trưởng bộ phận cũng như là lãnh đạo công ty đánh giá là đạt để đưa vào sản xuất thì mới cho vào để hoạt động trong phân xưởng.
Có thể thấy rằng việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề đặt ra đối với tỉnh Yên Bái. Trước thực trạng này, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh đã đầu tư trang thiết bị, dây chuyền học nghề, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, ký kết việc làm với doanh nghiệp sau đào tạo. Mời quý vị lắng nghe ghi nhận sau tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái.
Chú trọng đầu tư cải tiến hệ thống máy móc, dây chuyền, các xưởng thực hành, giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian học thực hành gắn với tham quan, tham gia học viên trực tiếp tại các đơn vị doanh nghiệp là cách nhà trường Cao đẳng nghề Yên Bái đẩy mạnh thực hiện trong những năm gần đây nhằm bắt kịp xu hướng của thị trường tuyển dụng. Bên cạnh đó, hàng năm trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tập trung các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển sinh như tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, nhu cầu học nghề của người lao động tại địa phương và mở rộng các hệ đào tạo, các ngành đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn cho học sinh trung học phổ thông. Em Nguyễn Tuấn Vũ, học sinh trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Sở thích đam mê của em là về ngành ô tô. Và thứ hai là em thấy thị trường bây giờ ngành công nghệ ô tô Việt Nam ta rất là đang phát triển. Về cơ hội việc làm về sau khi ra trường kiếm việc sẽ em thấy là khá là dễ và về lương thì khá là cao.
Em Nguyễn Quang Huân, học sinh trường Cao đẳng nghề Yên Bái chia sẻ như sau.
Công nghệ ô tô này nó đang hot ạ. Thứ hai là công việc với lại thu nhập nó cũng khá ổn định ạ. Là em quyết định là theo con đường công nghệ ô tô. Với lại gia đình nhà em thì cũng có truyền thống về sửa chữa ô tô rồi nên là em tiếp bước của bố mẹ. Còn vì sao em chọn trường này là bởi vì là tại vì trường này có khá là nhiều những cái chính sách ưu đãi của nhà nước tốt ạ. Với lại các thầy cô giáo giảng dạy cũng khá là chuyên nghiệp, cũng có tay nghề cao nên là em quyết định là về trường này học.
Trong năm 2019, Yên Bái phấn đấu tuyển mới và đào tạo nghề cho trên 30.000 người, trong đó trình độ cao đẳng nghề 2.100 người, trình độ trung cấp nghề 2.900 người, còn lại hơn 25.000 người có trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Hết năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 60%. Để góp phần hoàn thành mục tiêu này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm định hướng tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho học viên, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tăng cường hợp tác gắn kết với trên 30 doanh nghiệp nhằm tạo việc làm bền vững cho học viên sau khi tốt nghiệp. Hàng năm trước mỗi khóa học tốt nghiệp, nhà trường đều tổ chức các diễn đàn giữa doanh nghiệp với học viên để gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp, tìm việc làm. Qua đó tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh, từ đó nắm bắt nhu cầu xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm.
Đối với nhà trường thì hiện tại xác định cái đầu ra học sinh sinh viên là một người cực kỳ quan trọng. Để làm tốt cái công tác tuyển sinh thì trước hết thì cũng chính là cái tạo đầu ra học sinh là cũng là cái tiền đề để tuyển sinh cho khóa tiếp theo. Nhận thức được cái đấy thì để nhà trường trong những năm qua đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có những kế hoạch làm việc, ký những biên bản ghi nhớ về thực tập, về tiếp nhận học sinh sau đào tạo. Thì chính vì vậy thì trong những năm qua thì hàng năm thì tất cả những số học sinh sinh viên học hệ trung cấp và cao đẳng của nhà trường đều được đến các doanh nghiệp thực tập 3 đến 5 tháng cuối khóa để làm quen và cũng là dịp để doanh nghiệp đánh giá tay nghề và lựa chọn. Chính vì việc đấy thì trong những năm qua thì những học sinh học các nghề kỹ thuật của nhà trường là đều có tự tìm được việc làm và giới thiệu được việc làm cho học sinh sau đào tạo đạt trên 90%. Thì từ những kết quả đó thì trong những năm học từ năm học 2018-2019, 2019-2020 thì nhà trường đối với các nghề trọng điểm, nhà trường hiện có 6 nghề trọng điểm, nhà trường sẽ cam kết là giới thiệu đầu ra việc làm cho học sinh sinh viên sau đào tạo. Đấy. Và hiện nay thì nhà trường cũng đã có mối quan hệ với khoảng trên 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có trên 10 doanh nghiệp là có học sinh thường xuyên thực tập tại doanh nghiệp. Và đến năm học 2019-2020 này thì đã có 6 doanh nghiệp ký bao tiêu cái đầu ra cho nhà trường với khoảng 300 học sinh, sinh viên. Sau 2-3 năm nữa là các em sẽ có việc làm ổn định và đảm bảo cái đời sống sau đào tạo.
Đánh giá đúng thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, từ đó có những bước đi và giải pháp phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp Yên Bái đủ năng lực cạnh tranh để phát triển và giải quyết bài toán việc làm cho xã hội. Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin ông có thể đánh giá về cái chất lượng cũng như thực trạng của nguồn lao động của tỉnh Yên Bái hiện nay như thế nào?
Cái lao động của tỉnh Yên Bái thì trong năm qua thì cũng cơ bản là đáp ứng được với lại cái nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, cũng như là cung ứng lao động cho các khu công nghiệp và các tỉnh bạn, cũng như là xuất khẩu lao động. Chính vì vậy cho nên là cái chỉ số PCI cạnh tranh ấy, thì tỉnh Yên Bái là năm 2018 là đạt 6,6 điểm và đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Thế và nó tăng so với năm 2017 là 22 bậc để nó góp vào cái chỉ số cạnh tranh PCI cấp tỉnh của chúng ta là cũng tăng lên 4 bậc. Riêng về chỉ số về nguồn nhân lực và đào tạo nghề của tỉnh Yên Bái là tăng lên 22 bậc so với năm 2017. Tuy nhiên là cái nguồn lao động ở trên địa bàn tỉnh chúng ta là cũng đáp ứng được cơ bản cái nhu cầu về tuyển dụng lao động và cũng như sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Nhưng nó cũng còn một số tồn tại nhất định. Ví dụ như là cái khu vực mà nông thôn, khu vực đồng bào dân tộc thì chúng ta mới đào tạo được ở cái trình độ là ngắn hạn dưới 3 tháng và sơ cấp mà chưa cấp chứng chỉ. Còn đào tạo cái trình độ bậc cao thì đa số là các vùng dưới thành phố cũng như là các huyện vùng thấp. Và cái lao động của chúng ta thì đến giờ mà đào tạo tại các trường nghề từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, văn hóa nghệ thuật cũng như là trường trung cấp nghề Lục Yên, trường trung cấp nghề dân tộc nội trú cũng như trường cao đẳng nghề thì cái lực lượng chúng ta đào tạo ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Các doanh nghiệp đến tuyển mà gần như là tuyển hết. Năm vừa rồi, cuối năm vừa rồi và đón học sinh lớp 10 vào và làm lễ tốt nghiệp cho học sinh ra trường thì chúng tôi có cái đổi mới là mời các doanh nghiệp đến thì gần như 100% học sinh của chúng ta trong các trường nghề ra trường là đã được các doanh nghiệp tuyển dụng, thậm chí là còn thiếu, thậm chí là còn tranh nhau. Thế nhưng mà cái chỉ còn cái đa số cái phần còn lại mà các vùng cao, vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng ta mới đào tạo được trình độ thấp, cho nên cái số lao động này vẫn chưa chuyển dịch được cơ cấu, chưa tạo được việc làm. Thế và nó cũng còn một hạn chế nữa là cái ý thức kỷ luật của người lao động ở các vùng sâu vùng xa, hai nữa là ngại đi làm xa nhà, ba là ngại đi học, cho nên là cũng chưa cập được đối với lại cái việc mà cung ứng lao động ở các vùng sâu vùng xa là cũng đang gặp khó khăn.
Có một thực tế là hiện nay công tác dạy nghề của chúng ta vẫn chưa cập và chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Vậy thì đâu là nguyên nhân chính của cái vấn đề này thưa ông?
Chúng ta đã biết rồi, bây giờ kinh tế phát triển, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp là đầu tư vào cái tuyển dụng. Khi người ta đặt vấn đề nhu cầu về tuyển dụng thì người ta rất gấp. Thế mà quá trình đào tạo ra được một người lao động có trình độ thì lại phải mất thời gian. Nếu trung cấp là phải mất 3 năm, cao đẳng trung cấp 2 năm, cao đẳng 3 năm. Đấy. Cho nên là cái thời gian mà chúng ta đào tạo là nó không kịp được so với lại cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Khi người ta cần người ta mới đến, người ta đặt vấn đề tuyển dụng. Cái thứ hai nữa là các ngành nghề, nó nhiều cái ngành nghề người ta tuyển dụng chứ không phải là một cái ngành nghề là người ta định sẵn. Cho nên chúng ta là cái năng lực về cái đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề của chúng ta trên địa bàn tỉnh thì không thể đáp ứng được tất cả với các nghề nghiệp. Đấy là hai cái nguyên nhân cơ bản mà chưa đáp ứng đối với doanh nghiệp. Ngoài ra thì cái cơ sở trang thiết bị, cái giáo viên dạy nghề cũng như là cái thiết bị dạy nghề thì cũng chưa thể trang thiết bị được đáp ứng được hết tất cả các ngành nghề trên có nhu cầu tuyển dụng. Thì chính vì vậy cho nên đấy là ba cái nguyên nhân mà thấy rằng là chúng ta chưa đáp ứng được, và chúng ta phải có những cái giải pháp để tháo gỡ về sau này để mà giải quyết được những cái vấn đề vướng mắc đó.
Để nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì thời gian qua công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã được tỉnh Yên Bái quan tâm giải quyết ra sao thưa?
Đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo cái nguồn nhân lực chất lượng cao ấy, thì tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân dân tỉnh rất quyết tâm và đã đưa ra là một trong những là cái giải pháp quan trọng. Hai nữa là đã xây dựng cái đề án đào tạo nghề cũng như là cái đề án là về chuyển dịch cơ cấu lao động từ đến năm 20 và tầm nhìn đến năm 2025, tập trung tất cả những cái nguồn lực để mà làm sao để chúng ta tập trung vào đào tạo được cái nguồn nhân lực có chất lượng cao để nào đáp ứng được với yêu cầu của cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như là các tỉnh.
Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Thanh Truyền Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, công tác truyền thông, tư vấn, vận động trực tiếp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe. Trong những năm qua, công tác dự phòng và điều trị, ngành y tế đã chú trọng tới công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Xác định công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe là nhiệm vụ quan trọng trong việc phòng chống bệnh tật, giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Các đơn vị cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động mang tính đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng. Nhờ vậy, trong những năm qua, một số loại dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh, huyện đã được khống chế kịp thời, chất lượng công tác khám chữa bệnh được nâng cao. Đội ngũ thầy thuốc tại các cơ sở y tế yên tâm với nghề, giảm tình trạng suy dưỡng trẻ em, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch gia đình, từng bước nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ trung bình cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
Trung tâm Y tế Trấn Yên của chúng tôi đã thường xuyên quan tâm và tổ chức thực hiện tốt cái nội dung này. Từ cái việc phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa của huyện để mở cái chuyên mục vì sức khỏe cộng đồng phát vào chiều thứ năm hàng tuần. Và qua đó thì chúng tôi cũng yêu cầu các khoa bộ phận, cán bộ truyền thông sức khỏe của huyện để cung cấp thông tin, viết tin bài trực tiếp để phối hợp với các phóng viên của Trung tâm Truyền thông Văn hóa của huyện để phát trên sóng phát thanh từ huyện đến tất cả các xã. Đối với các xã thì chúng tôi phân công một cán bộ để làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, thường xuyên cùng với trưởng trạm y tế xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong ban chăm sóc sức khỏe nhân dân của xã tổ chức cái truyền thông giáo dục sức khỏe Đối với công tác này thì chúng tôi luôn luôn là coi là một trong những cái nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện cái việc này, để với cái phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Với nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng. Hàng năm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn định hướng tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho tuyến dưới, đồng thời có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức truyền thông phong phú, đa dạng như nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, truyền thông lưu động, phát qua truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích, phát tờ rơi. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp xây dựng và phát sóng hơn 20 tin bài trên đài phát thanh truyền hình Yên Bái, đăng tải hơn 30 tin bài trên báo Yên Bái, hàng chục phóng sự truyền thông trên các phương tiện thông tin truyền thông cấp huyện, hơn 500 tin bài ảnh trên cổng thông tin điện tử của ngành, duy trì thường xuyên bản tin sức khỏe Yên Bái và tiếp nhận cấp phát hơn 27.000 tờ rơi, áp phích, pano, băng rôn. Tổ chức tư vấn lồng ghép cho gần 91.000 lượt người tham gia, 8.700 lượt người tham gia các hoạt động như nói chuyện sức khỏe, thảo luận nhóm và thăm hộ gia đình. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói:
triển khai hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Trong cái lĩnh vực truyền thông gián tiếp, chúng tôi cũng đặc biệt là quan tâm đến cái việc là đổi mới nội dung và cái hình thức cái bản tin sức khỏe và cái trang thông tin điện tử của ngành, đảm bảo cái tính là khách quan, là tính khoa học và hiện đại. Và bên cạnh đó thì Trung tâm đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh, với báo Yên Bái để thực hiện các cái chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời các cái hoạt động của ngành y tế, phối hợp với các cái cơ quan, các cái ban, các cái ngành và các cái đơn vị trong ngành y tế để tổ chức cái chiến dịch truyền thông. Và bên cạnh đó thì Trung tâm chúng tôi cũng tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, đồng thời mở các cái lớp tập huấn đào tạo về cái kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế theo hệ thống từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở.
Bên cạnh đó, mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe thường xuyên được kiện toàn củng cố từ tỉnh tới cơ sở thông qua việc tăng cường tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến tỉnh và cán bộ y tế tuyến cơ sở, phối hợp tổ chức truyền thông tại cơ sở như tổ chức các hội thi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thực hiện công tác truyền thông cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các cơ sở y tế tuyến huyện, xã, đem lại hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Viết Sơn, trạm trưởng trạm y tế xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ:
sự quan tâm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đầu tư cơ sở vật chất và cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho công tác truyền thông. Trong quá trình truyền thông tại cơ sở thì đối với trạm y tế xã thì hàng năm thì cũng đều xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Thế thì trên cơ sở đó thì phân công các cái đồng chí cán bộ xuống các thôn bản phối hợp với lại các cơ sở dưới thôn để tổ chức tuyên truyền về vệ sinh môi trường, rồi thì phòng chống dịch bệnh cũng như là các cái biện pháp sinh lẻ kế hoạch và các cái chương trình mục tiêu y tế khác. Còn đối với cơ sở tại cơ sở trạm y tế xã thì tổ chức thực hiện tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cộng đồng trong quá trình khám chữa bệnh, đồng thời thì phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở xã tổ chức các cái buổi họp ở dưới cơ sở.
Từ hiệu quả của công tác truyền thông, ngành y tế đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nội dung trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đến cộng đồng dân cư. Chị Đoàn Thị Huế, thôn 3, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
tôi cũng thường xuyên đến trạm y tế để khám sức khỏe và cũng được các bác sĩ của trạm thì cũng tuyên truyền, tư vấn cho tôi về sức khỏe. Tư vấn như thế thì về cũng thực hiện theo, thì nhà cửa gọn gàng, nói chung là để ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý. Và nếu mà có bệnh hay như nào đấy thì lại đến tư vấn và lấy thuốc khám. Đặc biệt là tôi có nhu cầu về sức khỏe sinh sản ấy, rồi các biện pháp tránh thai hay là gì đấy thì được nữ hộ sinh tuyên truyền cho tôi các biện pháp để giãn khoảng sinh và để chăm sóc sức khỏe.
Nhằm nâng cao vai trò truyền thông trong phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục kiện toàn mạng lưới truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ truyền thông ở các tuyến, đa dạng hóa các kênh thông tin, tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành, từng bước tăng cường đầu tư trang thiết bị cho hệ thống truyền thông giáo dục sức khỏe từ tỉnh tới cơ sở, triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 20 của Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, giải phóng đất, sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch. Theo ghi nhận, vụ mùa năm nay, nông dân thị xã Nghĩa Lộ sản xuất trong điều kiện không mấy thuận lợi, nắng nóng mưa nhiều, nhưng năng suất vẫn đạt hơn 58 ha.
Những ngày này, không khí thu hoạch lúa mùa đang diễn ra hết sức khẩn trương trên những cánh đồng tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín 85% là bà con tiến hành thu hoạch tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Gia đình bà Hà Thị Sương, thôn Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, vụ này gieo cấy hơn 2.000 m2 giống lúa thuần HT1 và Chiêm Hương. Đây là những giống lúa có khả năng chống sâu bệnh tốt, năng suất khá, thời gian sinh trưởng phát triển ngắn. Qua thu hoạch, năng suất chất lượng đạt tương đối cao, bà Sương phấn khởi nói.
Lúa năm nay cứng năng suất mà cứng được 1 m2 thì cứng được khoảng 8 lạng, mà cứng thấy năng suất cao như hơn ngoài vụ. Bây giờ thu hoạch xong thì huy động các con cái để trồng ngô sớm để cho nó kịp 3 vụ.
Cũng giống như gia đình bà Sương, tranh thủ nắng ấm, gia đình ông Hoàng Văn Sương, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cũng thuê thêm nhân công để ra đồng, thu hoạch hơn 2.500 m2 lúa mùa nhằm giải phóng đất sản xuất vụ đông. Hiện gia đình ông đã thu hoạch được trên 1.500 m2 lúa mùa, năng suất ước đạt 58 tạ trên hecta. Ông Sương chia sẻ.
Nhiều hôm nay thì trời nó tạnh ráo thì tôi ra chuẩn bị làm đất mà vừa gánh lúa vừa là làm đất trồng ngô.
Hiện nay xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch được trên 60% diện tích lúa, năng suất ước đạt 55 tạ một hecta. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua đã làm cho một số diện tích lúa chín bị đổ. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An chỉ đạo bà con nhân dân thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa chín bị đổ, không phơi lúa ngoài đồng ảnh hưởng đến năng suất. Cùng với đó, xã cũng chỉ đạo bà con nông dân nhanh chóng làm đất để trồng cây vụ đông theo đúng khung lịch thời vụ. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Sau khi nhận kế hoạch của thị xã về cái trồng cây vụ đông năm 2019-2020, thì xã cũng đã triển khai cho các thôn bản, các hộ gia đình tiếp tục tích cực là thu mùa đấy là về lúa rồi tranh thủ làm đất, và cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân là sáng gặt chiều thu để thực hiện cái đất để kịp thời cho cái vụ đông.
Cùng với bà con nông dân xã Nghĩa An, nông dân 6 xã phường của thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực thu mùa để làm đông. Vụ đông năm 2019-2020, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu sản xuất 543 ha, trong đó cây ngô, đất ruộng hay vụ lúa là 400 ha, cây rau màu 143 ha. Với cơ cấu diện tích ngô sử dụng các giống ngô lai có thời gian sinh trưởng dưới 125 ngày, gồm ngô tẻ DK6919, AG59, LVN669, ngô nếp MX4, MX10, Fancy 111, HN88 và một số giống khác như B06, LVN885. Rau màu các loại sử dụng các giống rau có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như cà chua Pháp, Ấn Độ, súp lơ xanh, súp lơ trắng, bắp cải, su hào, bí xanh, bí đỏ. Khoai lang sử dụng giống khoai Nhật, khoai Hoàng Long. Chị Điêu Thị Dung, thôn Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Gia đình tôi đã tranh thủ lúc trời nắng đã gặt xong và bây giờ chúng tôi tiến hành làm đất để trồng xong ngô nhanh sớm nhất. Gia đình tôi trồng được hơn 1.000 m2 rồi ạ. Bây giờ còn một ít bầu này tôi đang cải tạo đất để trồng tiếp để nó xong sớm.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã phường tuyên truyền phổ biến và khuyến khích bà con nông dân chủ động đăng ký giống cây trồng, tăng cường diện tích trồng ngô, hoa màu các loại và áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất cũng như thực hiện đúng lịch gieo trồng. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra với thời vụ sản xuất ngô tẻ trồng xong trước 30 tháng 9, ngô nếp trước 10 tháng 10, rau đậu các loại trước 20 tháng 10, khoai tây trước 31 tháng 10, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3.500 tấn. Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.